Việt Nam mua 24 xuồng tuần duyên của Mỹ. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ mới tiết lộ với báo giới về kế hoạch mua 24 xuồng tuần duyên từ Mỹ của Việt Nam nhằm tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Hiện có một vụ mua bán thiết bị quân sự, theo đó họ sẽ mua 24 xuồng phản ứng nhanh MetaShark, các xuồng nhỏ nhằm hỗ trợ các hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam. Đô đốc Carl Schultz, tư lệnh tuần duyên Mỹ, nói trong một cuộc họp báo ở Philippines hôm 22 tháng 10. Chúng tôi đang thực sự nỗ lực với các cơ quan chính phủ Mỹ để tăng cường năng lực cũng như khả năng của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Ông nói thêm rằng quan hệ với phía Việt Nam hiện rất vững mạnh, đồng thời cho biết rằng phía Mỹ đã chuyển cho Việt Nam một tàu tuần duyên trọng tải cao theo chương trình bán trang thiết bị quốc phòng dư thừa EDA của Mỹ. Tin cho hay, chương trình EDA cung cấp các thiết bị quân sự dư thừa cho đối tác của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh để hỗ trợ cho các nỗ lực hiện đại hóa an ninh và quân đội của họ. Hồi tháng 6 cũng trong một cuộc họp báo, khi được hỏi về việc Mỹ sẽ hợp tác như thế nào nhằm củng cố quyền tự do hàng hải với các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, người đứng đầu lực lượng tuần duyên Mỹ đề cập tới việc đã đón tiếp lãnh đạo cảnh sát biển Việt Nam tại trụ sở ở thủ đô Washington và đang hợp tác chặt chẽ với phía Hà Nội. Vì là láng giềng của Trung Quốc, rõ ràng họ phải rất cẩn trọng trong quan hệ ở khu vực, ông nói. Bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, từng cho biết rằng Washington muốn Việt Nam có các thiết bị quân sự tốt nhất của Mỹ. Chúng tôi nóng lòng muốn làm việc tiếp với chính phủ Việt Nam để bảo đảm rằng họ có các thiết bị quân sự tốt nhất trên thế giới và các thiết bị đó tới từ Mỹ, bà Thompson nói. Đại sứ quán Mỹ cho biết rằng Hoa Kỳ năm ngoái đã chính thức bàn giao 6 xuồng tuần tra MetaShark dài 14 mét cho cảnh sát biển Việt Nam tại vùng cảnh sát biển 3 Khánh Hòa, đánh dấu thêm một bước quan trọng trong việc hợp tác an ninh liên tục giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Việc bàn giao những tàu tuần tra này thể hiện sự hợp tác sâu sắc Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo trên biển trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội nói.
Hôm 21 tháng 10, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal cho VOA biết, nhà hoạt động vì môi trường Việt Nam Hà Văn Thành phải là trường hợp xứng đáng nhất để được chính phủ Hoa Kỳ cấp quy chế tị nạn chính trị, và ông bày tỏ quyết tâm vận động để ông Thành được ở lại Mỹ, kể cả việc trực tiếp vận động Tòa Bạch Ốc giữa lúc có tin cho hay ông Thành đang tuyệt thực. Trong một tuyên bố gửi qua email cho VOA, dân biểu Alan Lowenthal, đại diện hạt 47 của bang California, nêu rõ, trường hợp của ông Thành là một trường hợp đáng được chính phủ chúng tôi xem xét nghiêm túc nhất. Các trường hợp như của ông ấy chính xác là lý do tại sao chúng tôi có một quy trình tị nạn. Cá nhân tôi nhiều lần và liên tục liên lạc với các cơ quan liên bang trong nỗ lực làm nổi bật mối nguy hiểm trong trường hợp ông Thành bị trục xuất về Việt Nam. Tôi cứ đau đáu bởi sự cứng nhắc và thờ ơ của chính phủ đương nhiệm đối với những người xin tị nạn nói chung và đặc biệt là trong trường hợp của ông Thành, một điển hình hoàn hảo của một người nên được cấp quy chế tị nạn, ông Lowenthal nói. Dân biểu Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố trên sau khi có tin tức cho hay ông Hà Văn Thành hiện đang bị cơ quan thực thi di trú và hải quan giam giữ và sẽ bị trục xuất về Việt Nam trong tháng này. Ông Lowenthal nhấn mạnh, tôi sẽ tiếp tục vận động cho ông Thành để nêu rõ yêu cầu tị nạn của ông tại Hoa Kỳ, bao gồm cả việc tiếp cận trực tiếp với Nhà Trắng. Hôm 18 tháng 10 từ Chicago, ông Lê Thanh Tùng, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, người gần đây có nhận được các cuộc gọi của ông Hà Văn Thành từ trại giam Arizona cho VOA biết.
Thời gian này có vẻ bên Bộ Di trú họ làm việc khá là căng, cho nên là mặc dù có được sự can thiệp của một số dân biểu của Quốc hội Hoa Kỳ và một số tổ chức phi chính phủ, nhưng mà kết quả cuối cùng là họ cũng quyết định đưa trục xuất anh Hà Văn Thành về Việt Nam. Và cách đây hơn 2 tuần thì từ họ di lý anh Hà Văn Thành từ nhà tù của tiểu bang Mexico đưa về dưới nhà tù của tiểu bang Texas. Và tại nhà tù của tiểu bang Texas thì họ ép buộc anh Hà Văn Thành phải ký vào giấy trục xuất đó. Anh Hà Văn Thành đã kiên quyết không ký, mặc dù là họ nhân viên di trú có ra áp lực rất là kinh khủng. Cho nên sau đó vài ngày thì họ lại chuyển anh Hà Văn Thành về lại nhà tù ở tiểu bang New Mexico. Cô được khoảng 1 tuần thì họ lại tiếp tục chuyển anh Hà Văn Thành quay ngược trở lại tiểu bang Texas cách đây khoảng 4 ngày. Và anh Hà Văn Thành quay lại nhà tù tiểu bang Texas được 1 ngày thì trong đêm đó thì họ lại chuyển anh Hà Văn Thành sang nhà tù của tiểu bang Arizona. Và họ cũng cho biết là họ sẽ trục xuất anh Hà Văn Thành trong vòng vài ngày cùng chung với nhóm những người di dân lậu từ phía Việt Nam qua.
Ông Tùng nói trong cuộc điện thoại gần nhất mà ông Thành gọi về cho biết ông đã quyết định tuyệt thực từ ngày 16 tháng 10 tại nhà tù liên bang ở tiểu bang Arizona để phản đối việc trục xuất về Việt Nam.
Thì sau khi anh Hà Văn Thành được chuyển về bên đó để chờ ngày trục xuất thì anh Hà Văn Thành đã tiến hành tuyệt thực. Và tính tới ngày hôm nay thì anh Hà Văn Thành đã tuyệt thực được ngày thứ 3 để phản đối cái việc là Sở Di trú Hoa Kỳ trục xuất anh Hà Văn Thành về Việt Nam. Tối hôm qua anh Hà Văn Thành gọi điện ra báo là tình hình là rất là căng và họ ép để họ đưa anh Hà Văn Thành về Việt Nam. Và nhưng mà do vấn đề anh Hà Văn Thành đang tiến hành tuyệt thực, sức khỏe rất là yếu và cho nên vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Trong những bức thư các dân biểu Hoa Kỳ gửi cho ICE và thẩm phán di trú vào tháng 6 cho biết, ông Thành từng tham gia biểu tình phản đối Formosa cùng với hàng trăm nạn nhân của thảm họa môi trường biển do nhà máy thép của tập đoàn này gây ra ở ven biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam vào năm 2016. Ông Thành đã đào thoát khỏi Việt Nam từ ngày 12 tháng 5 năm 2018 vì lo sợ sẽ bị chính quyền địa phương bắt bỏ tù như một số nhà hoạt động về môi trường khác là Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong, bức thư cho biết. Ông đã đi qua Lào sang Thái Lan rồi tới Cuba, Panama, Mexico. Ông Thành đã đi bộ đến biên giới Mỹ và xin tị nạn với cảnh sát tại cửa khẩu Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 7 năm 2018. Ông Tùng cho biết Tòa án Di trú Hoa Kỳ ra phán quyết từ chối cấp quy chế tị nạn cho ông Thành vào ngày 10 tháng 5 năm 2019 sau 3 lần ra tòa và nói sẽ trục xuất trong vòng 30 ngày sau đó. Tuy nhiên, việc trục xuất chưa được thực hiện ngay sau đó do 4 dân biểu gồm có Alan Lowenthal, Joe Lovren, Lou Correa và Harley Rauda và một số tổ chức phi chính phủ vận động chính phủ Hoa Kỳ xem xét cho ông Thành được hưởng quy chế tị nạn. Lúc quan tòa hỏi những câu hỏi thì có lúc anh Thành không xác định được thời gian và trả lời không phù hợp với câu hỏi. Luật sư di trú Khanh Phạm đại diện pháp lý cho ông Thành trong các phiên tòa di trú vừa qua cho VOA Việt ngữ biết vào tháng 6. Luật sư cho biết thêm, vấn đề tị nạn thì bây giờ nói chung họ làm khó hơn.
Quan chức quân sự Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau ở Bắc Kinh. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng hôm 22 tháng 10 đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhân dịp lãnh đạo quân sự Việt Nam tới Bắc Kinh dự diễn đàn Hương Sơn về quốc phòng. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hứa nói tại cuộc gặp rằng các lực lượng vũ trang Trung Quốc muốn thúc đẩy liên lạc chiến lược, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương và xử lý phù hợp các tranh chấp với phía Việt Nam. Cuộc gặp này diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố rằng Biển Đông là phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng ta sẽ không để một tấc đất mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta bị lấy đi, ông Ngụy nói tại diễn đàn Hương Sơn hôm 2 tháng 10 theo Reuters. Báo chí đưa tin ông Lịch dự diễn đàn này từ ngày 20 tới 22 tháng 10, nhưng hiện không rõ ông Lịch có ngồi nghe bài phát biểu gây tranh cãi của người đồng nhiệm Trung Quốc hay không. Tờ Quân đội Nhân dân dẫn lời quan chức quân sự hàng đầu của Việt Nam phát biểu hôm 21 tháng 10 tại diễn đàn Hương Sơn rằng vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích hợp pháp của mỗi nước với tinh thần đối tác vì trách nhiệm cộng đồng. Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực cùng các nước thúc đẩy hợp tác nhằm xây dựng Biển Đông thành một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển vì lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực, Bộ trưởng Lịch nói. Hiện chưa rõ ông Lịch có trao đổi cụ thể với các quan chức Trung Quốc về vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính, cũng như việc tàu thăm dò của Trung Quốc hoạt động ở khu vực mà Việt Nam nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình hay không.